นโมอานิจังครับที่จริงเป็นบางๆโมเดลของชุมตาต้องสับเสือหัศว์ที่หัดตรงในตรงเสาที่ชุมตัวสิ cố gắng trả lời những câu hỏi nếu mà ai có thắc mắc gì thì nên viết giấy có cái học hết trước thấy mấy câu hỏi đóthì trả lời những câu hỏi đó là như chấm dứt cái chương trình vận động hôm nay. Cái chủ đề của chúng ta là cái sự quan trọng của phương pháp hộ niệm. Và chắc chắn thì trong những ngày qua, chúng ta cũng đã nói qua cái sự hộ niệm nó quan trọng dữ lắm. Ngày hôm qua, chúng tôi có điện thoại về Việt Nam. Thì khi tôi có phone về các cái ban hộ niệmTrong đó thì cái ban hộ niệm của chùa Thanh Hà không ở Đà Nẵng. Vì đó chỉ nói bây giờ thôi, tôi không có quay phim nữa đâu, mệt quá, nhiều quá. Nhưng mà có một chuyện đặc biệt cho nên tôi còn tiếp. Là có một người đã tín tâm vững vàng lắm, quyết lòng đi về Tây Phương. Cho nên vì đó thì nghĩ là chắc người này ra đi ngon lắm, cho nên còn tiếp quay.Thì đúng là thực sự là khi cái vị đó ra đi bất khả tư nghị, hay quá chừng hay. Dù không muốn quay phim cũng phải quay một phim nữa, tức là đã quay rồi. Cái hiện tượng vẫn sẽ rất là hay. Tín tâm vững vàng, quyết là đi về Tây Phương, người hộ niệm đoán được người này nhất định phải sao. Thì ta nghe được những cái chuyện này, ta phải tập bắt chước theo những cái bà cụ, ông cụ già già đó.Một lòng một dạ đi về Tây Phương, đừng cầu, đừng kỳ, đừng có suy nghĩ chi cho mất công, đừng triết lý gì cho nó mệt. Chỉ nhắc đến cái MP3 khuyên người niệm Phật. Tôi nghĩ nó cười, tôi khuyên ông già tôi niệm Phật mà khuyên riết là ra 4 sách dày hơn cả ngàn trang sách vậy này. Và cái quyển thứ tư đúng ra là chưa có phát hành, tôi mới viết dở dàngHiện tại ấn tống sắp nở ra rồi mà không có giấy phép. Tôi nói đừng có ấn tống để tôi viết cho hết nè. Mà quý vị đó cũng ơi, tôi chuẩn bị ở in tiếp mấy ngàn nữa. Tôi sợ rằng là ấn tống mà không có giấy phép nó trở ngại, cho nên tôi mới thôi đặt gần luật của cộng viên. Là cái quyển số 4 đó, nhắn ngục. Trong cái những lá thư mà khuyên cha mẹ niệm Phật, có một lá thư mà tôi trần chờ hoài, viết không đượckchờ cái cơ hội viết mà viết không được, khó quá. Thì đúng một cái có một cơ duyên đến là tôi viết được. Nó cười lắm, muốn viết một cái thư nó thấy có cái cơ duyên. Đó là cái lá thư mà tôi khuyên và tôi đừng có nên nóng giận nữa, không có gì hết trơn. Và tôi đổ vừa nóng lắm. Ai mà nói không vừa ý một cái là quá tháo lên liền, trợn mắt lên liền. Và khi mà tôi hiểu chút đạo rồi tôi mới thấy làcái sự nóng giận vô cùng nguy hiểm. Và thấy ông già đã quá lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi, một ngày một bữa là xong, mà không biết cách nào để mà giải tỏa được cái vấn nạn này. Tức là làm sao cho ông ta thấy vấn đề nóng giận nó vô cùng nguy hiểm. Nếu mà trong lúc ông nóng giận như vậy mà chưa giải tỏa được cái chuyện này, khi mà ông nằm xuống chính tôi về khổ định cũng không thể nào giúp cho ông ta vãng sanh được. Khổ như vậyMà chờ hoài không biết cách nào mà thầy thế viết. Tại mình viết thì ông ơi là mình nhỏ mà thầy lay vậy đời. Thầy có một lần ông cụ viết thư. Thằng Niên, cha nói thiệt với con chứ cha cũng tu dữ lắm. Con biết là cha tu đến đây là trên 60 năm rồi. Cha tu lúc mà con chưa có ra đời cả. Cho nên cái công đức của cha không phải tầm thường đâu, con đừng có khinh. Khi mà tôi chọn được cái nơi đó mừng quá chừng mừng, tôi chết rồi, đúng là cái cơ duyên đó rồi. Tôi phân ra một lần năm, hình như là năm thứ một lúc. Trong đó tôi nói, cha ơi, con muốn viết. Vậy cha còn nói cái chuyện này lâu lắm rồi mà con viết không được, mà bữa nay con mới viết được. Tình là con nói thật với cha, trong 60 năm qua, cha gọi là con đức nhiềuNhưng mà khi mà con học được Phật Pháp rồi, con thấy là công đức của cha nó đã trôi lũi rồi, không còn cái gì hết. Tại sao như vậy? Tại vì thật sự là cha ưa nóng giận quá chứ không có gì hết. Con thấy trong nhà mà nói một chuyện sơ ý là cha la cho rầy. Má mà nói một chuyện gì mà sơ ý một cái là cha quát tháo lên. như là không ai mà có thể cảm nhận được cái cơn nóng giận của cha. Mà cha biết là một lần mà cha nóng giận như vậy thì bao nhiêu công đức tu hành trong một đời tiêu hết, không còn cái gì cả. Cho nên hôm nay con mới thành thật, vì cứu cha con mới nói với con này, là thực sự công đức của cha không còn cái gì hết. Bây giờ chỉ có cách là cha phải nghe những lời con nói này, mau mau niệm Phật và nhất định từ lại về sau. Đừng nóng giận với con cái, đừng nóng giận với má nữa, đừng nóng giận với những đứa cháu, đừng nóng giận với những người hàng xóm nữa, thì cha mới có công đức. Nhờ cái công đức này mà có thể cha mới được phản sanh về theo phước cực lạc. Cho nếu mà cha không có nghe những lời này thì dù khi mà cha nằm xuống, chính con về đứng trước cha độ niệm cho cha, cha cũng không cách nào phản sanh về theo phước được. Trời ơi, khi mà quý vị biết có một cái chữ giận thôi mà tôi biết là những năm sáu đã thực, mà một lá thư như vậy chúng ta 20 mấy cha. Tôi nói đến mà tha thiết đến nỗi mà nếu mà ông già mà không ngộ ra chuyện này thì cô cũng đành buông tay thôi, chứ không biết làm sao khác. Cho nên cứ một người khó chịu lắm, không phải dễ. Từ cái lúc mà tôi viết thư để cho ông già tôi bắt đầu đặt chút xíu thì 7 năm sau mới cứu được ông già. Mà cứu cũng không phải là dễ đâu. Trời ơi, một mực thì năn nỉ mấy đứa em đừng bao giờ chặt ông già không dặn, năn nỉ bà già đừng có bao giờ làm Phật lòng không cụ, nhất định phải nói nhẹ nhàng, nói cho nó vui vẻ. Con cái bây giờ ông la gì la, cứ để cho nghe là dù ông này lo sao lâu, quý vị đừng có bao giờ làm nói một lời nào, hay là đối diện với ông cụ mà thù lù cái mặt lên, hay là buông buông một cái là ông nổi giận luôn. Chỉ cần một cơn nổi giận như vậy là có thể bao nhiêu công đức tiêu hết. Mà tiêu mà biết mình tiêu mới là hay, chứ tiêu mà cứ tưởng là mình còn mới là sợ. Cho nên sau cùng rồi có những người mà tu rất là nhiều mà không được vãng sanh. Xin thưa được, chính là những cái chỗ này, là những cái chỗ hôm nay mình nói dần dần này. Có một vị tu 25 năm ngày nào cũng công khóa, không bao giờ bỏ, nhưng mà sau cùng rồi thì ra đi không có tốt. Hôm trước chúng ta đã nói có những người tu vãng sanh về tây phương cực lạc, có những người tu không vãng sanh về tây phương cực lạc. Ngài Quán Đỉnh đại sư đưa ra 100 cây quả báo khám một niệm Phật, quả báo nào cũng tốt, quả báo nào cũng hay hết. Nghĩa là ngài nó đi về tây phương thanh mặt luôn, nhưng mà có một quả báo này đứa đầu tiên luôn, là nó đầu tiên cho người ta. Ngài không thèm nói tới đuôi nữa, ngài nói niệm Phật coi chừng xuống địa ngục. Ngài Tịnh Không giảng qua giảng lại cái câu này rất là kỹ. Tại sao như vậy? Thực ra là những cái câu Phật dạy ở đây này, thiện hộ khẩu niệm bất nghị tha hóa, khéo giữ cái niệm đừng nói lộ người, cứ nói mãi lộ người. Bây giờ tu ước liên tu đi, hết năm này qua năm khác đi, bao nhiêu cái chuyện tu hành của mình nó biến thành cái quả trời. Thiện hộ thân nghiệp bất phạm uy nghi, khéo giữ thân nghiệp không phạm oai nghi. Vào trong đạo tràng mà la mà o mà sóc mà sớt mà khạc mà nhổ mà nói những chuyện khác, oai nghi không có. Mình cứ việc tu đi 30-40 năm coi chừng nó biến thành cái quả trời. Tại vì làm động lòng chúng, tại vì động lòng các vị thiên long hộ pháp, làm động lòng cái làm mất cái thanh tịnh. Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm, khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Ý nghiệp là gì? Tham sân si. Một người nóng giận không thể nào gọi là thanh tịnh, một người mà nóng giận không thể nào mà gọi là không nhiễm được. Mà chính cái mối giận này là cái vô cùng tai hại cho người niệm Phật. Cho nên khi mà hướng lòng đi về tây phương cực lạc, xin chư vị nhớ kỹ cho cái điểm này. Ba cái điểm mà tham sân si chính là cái ý của mình, cái giống cái đường tu hành của mình đi vào con đường tam ác đạo dễ sợ vô cùng. Mà trong đó ngài Tịnh Không nói trong lúc lâm chung, một niệm sân giận đi vào địa ngục, một niệm tham lam đi vào ngạ quỷ, một niệm ngu trí đi vào hạ xuất sanh. Khi mà tôi nghe cái đó, trời ơi, mổ nó đổ ra. Tại chính tôi cũng là người ưa nóng giận, tôi sợ vô cùng. Cho mình tìm mọi cách để khử trừ cái này. Tức là khi nóng giận quá lặng để trước lên lại đừng nói chị đã uống một ly nước hay làm cái gì đó, mà trong lúc đó cái tâm mà cứ niệm Phật liên tục. Sa môn, cái pháp niệm Phật hay vô cùng. Tu hành thành đạo cũng là câu A Di Đà Phật, sa môn niệm trước cũng là câu A Di Đà Phật, gỡ nạn gỡ tai cũng là câu A Di Đà Phật, cứu người cũng là câu A Di Đà Phật, mình về thành đạo cũng là câu A Di Đà Phật. Cho nên mình nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Khi tất cả những ý niệm khác nó ra thay vào cái câu A Di Đà Phật, nó dẫn sang lòng kệ nó, đừng có sợ, cứ việc niệm Phật, niệm Phật liền ngay liền tức, tức là dùng cái nước mà tưới vào cái lửa đó đang cháy cái ống nước của mình, tưới liền đi, đừng có để về tới đạo tràng rồi mới tưới, đừng có về trước cái mà bàn thờ rồi mới tưới, chúng ta không còn kịp nữa. Cho nên khi mà tôi nói những câu đó, ông già ông ngộ ra, mà ngộ là ngộ như vậy chứ chưa chắc gì đã bỏ được. Tập khí mà tôi dặn từ người mẹ cho đến đứa em, cho đến đứa cháu, cho đến người anh và chị, đừng bao giờ nói những lời quá căng thẳng với ông già. Mình đối diện lúc cô có nói gì đâu, nhưng mà cái khuôn mặt của mình tú hổ lên nè, xong khi lên nhìn vô cái là nói xong lên một cơn nổi xong là ông già mình vãng sanh không được. Một con nổi giận lên bao nhiêu công đức mình hướng dẫn ông cụ biến thành mây không hết trơn, tại vì công đức đã hết rồi. Đức A Di Đà Phật đang nắm trên tay cái hoa sen, quý vị nhìn cho kỹ cái hoa sen trên tay của ngài, cái hoa sen đó chính là công đức của mình. Hàng ngày mình tu hành nguyện gì đó trang nghiêm Phật tịnh độ là hồi hướng công đức về trên tay phương đức, trang nghiêm chính là trang nghiêm cái hoa sen của mình mà. Nhưng mà trước những cái giờ phút đông chung mình chẳng nói lên con sân giận, cái hoa sen trên tay phương tiêu mất. Khi cái hoa sen của mình tiêu mất tức là không có công đức, ngài lấy cái hoa sen nào mà để rước mình đi về tây phương? Tại vì đi về tây phương chính là cái công đức của mình, ngay ngay mình phải gửi về mình đó, mình không gửi về đó mình không có công đức, không có công đức thì không ai có thể giúp cho mình bản thân về tây phương được lặng được. Hiểu được cái đạo lý này, xin chư vị cố gắng gìn giữ tối đa cái công đức, nhất định nghe theo lời Phật nói, khéo giữ khẩu nghiệp, đừng nói lỗi. Trong cái chi 10 điều thiện này nó có tới 4 cái lỗi nói, đừng nói, nhất thiết đừng nói, để gì gìn giữ công đức của mình, khéo giữ thân nghiệp, không phạm thiện nghiệp, đi vào đạo tràng, cố gắng đừng có nên sơ ý ồn ào vô trong niệm Phật đường, đừng có nên nói chuyện bao nhiêu công đức của mình nó tiêu hết, khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh không nghiệp, nhất định đừng có giận, nhất định đừng có sân si, nhất định đừng có môi cái lỗi người ta ra, tại vì một lần môi cái lỗi người ta ra thì mình giận thì mình vậy không thanh tịnh, mà chính cái giận nó liên quan tới cái tội của sát nghiệp dễ sợ lắm. Cho nên khi nghe ngài sẽ không gì, tự nhiên chúng ta ngộ ra đạo, ngộ ngay những cái chỗ mà đơn giản nhất cụ thể nhất này, chứ đừng ngộ gì những đạo đi cao quá, cao quá mà lãng nổi. Mong cho tất cả áp dụng những phương pháp này để mình nhất định. Như ở bên chị Thư Hương chị mới nói, cái người này tôi biết chắc chắn là bản thân tại vì cái tha thiết quá mà vững tâm quá, mà tin tưởng vững quá, cho nên tôi cũng không đỡ không qua kim, mà đúng thì nó đúng là cái người này bản thân bất khả tư nghị. Cho nên mình tu một cái năm vững như vậy để chúng ta thấy rõ ràng, nhất định được bản thân, và chắc chắn chúng ta ai cũng được bản thân về tại chân hết. Nam mô A Di Đà Phật.